600 AM Dallas, mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Hai, ngày 27 tháng 3 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Hai đầu tuần, cũng là ngày thứ Hai cuối cùng của tháng 3. Nên có lẽ vì thế chắc là bên đó chỉ có một mình Ơn, phải không anh Quang Hưng?
Đúng như vậy, kính chào anh Khôi Nguyên đang đăng khoa và quý thính giả khắp nơi. Thứ Hai chỉ có một mình mà thôi. Thời tiết ở bên Dallas sáng ngày hôm nay thì có mưa phùn, tức là mưa rất là nhẹ hạt và nó có thể sẽ kéo dài vài tiếng đồng hồ mà thôi. Trong khi đó thì nắng sẽ lên và nhiệt độ cao nhất trong ngày là 80 độ, thấp nhất là 60. Nhưng mà vào ngày mai đó thì sẽ có những cái trận mưa, mà cái mùa này đó là thỉnh thoảng nó có mưa đá. Nhất là vào ngày thứ Tư, khi mà xác suất lên cao tới 60%, nhiệt độ ban ngày đã tăng lên tới 83 hoặc là 81 độ. Ngày tối ngày hôm qua thì đã có xảy ra những cái trận mưa đá, nhưng mà những cái cục đá nó không có lớn, chỉ bằng cỡ khoảng một đốt ngón tay mà thôi. Cũng là cái điều may mắn cho khu vực Dallas-Fort Worth rồi. anh Đăng Khoa có ghé bên Dallas nhớ là phải đội một cái mũ, nếu không á, là gặp những cái trận mưa đá như vậy có thể bị lúng đầu.
Nhưng mà chắc là không có ghé lúc này, đợi chừng nào mà nó hết hoàn toàn rồi đó. Rồi ghé, nhưng mà chắc bây giờ thì thời tiết nó cũng không còn lạnh nữa. Mà mùa hè thì thật sự thì tới Texas thì hầu như không ai muốn. Mùa hè thì những người dân Texas thì họ lại thích đi ra ngoài những thành phố khác, nó nhiệt độ nó tương đối thoải mái hơn, không có nóng như là Houston cũng như Dallas. Hôm nay thì thưa quý vị là Houston lên cao nhất vào buổi trưa sẽ là 85 và buổi tối xuống thấp là 70. Hôm nay thì có 20% cơ hội mưa, nhưng mà hôm nay thì sẽ không có nắng, mây rải rác khắp nơi và khá là âm u. Gió thì theo hướng bắc từ 10, thưa quý vị, theo hướng nam từ 10 cho tới 15 dặm một giờ. Qua ngày mai thì nhiệt độ cũng không thay đổi nhiều. Ngày mai thì lên cao nhất là 85 vào buổi trưa và buổi tối xuống thấp là 71. Ngày mai thì sẽ thấy mặt trời ló dạng chứ không có như hôm nay đi đâu mất tiêu. Và nếu mà tới thứ tư thì là tới 90% cơ hội mưa. Hôm nay thì không có mưa, chỉ có 20%. Ngày mai thì có nắng, thứ tư thì lại có mưa. Liên tục thay đổi như vậy rất là khó. Và những người mà không có quen thì rất là dễ bị bệnh và bị allergy cho cái thời tiết ngày hôm nay. Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên để nói về kỷ lục những người được đến tham dự lễ hội rodeo năm nay đã được ghi nhận. Khi mà năm nay có khoảng là 2 triệu 600 ngàn người đã đến tham dự những cuộc vui chơi, những lễ hội về gia súc cũng như là đến để ăn những món ăn đồ chiên và tham dự những cuộc đua trong 20 ngày của rodeo năm nay. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế tiếp là một bản tin nói về việc kế hoạch thay thế đạo luật Obamacare của Tổng thống Donald Trump đã gặp thất bại. Và điều này khiến cho nhiều người ủng hộ ông lo ngại rằng việc thất bại này sẽ mở đầu liên tiếp thêm một loạt những thất bại khác, những dự luật khác mà Tổng thống đưa ra và gây lo ngại cho thị trường tài chánh cũng như rằng là rất là nhiều người khác nữa. Kế tiếp là một bản tin liên quan đến thành phố Pasadena hiện đang phải vật lộn với việc phát triển kinh tế. Và các thành viên của hội đồng thành phố kêu gọi một làn gió mới sau khi hội đồng thành phố đã gặp quá nhiều những lời chỉ trích. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Cuối cùng là một bản tin liên quan đến việc các đầu bếp ngày nay đang trở lại với xu hướng nướng thịt ở trên các lò mở thay vì những lò đóng kín như trước đây. Bởi vì những lò đóng kín thì có thể tiết kiệm tiền về vấn đề nhiên liệu cũng như là thiết bị, nhưng mà những lò mở thì lại giúp cho những món nướng trở nên ngon hơn, hấp dẫn hơn. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Mới sáng sớm mà anh Khô Nguyên đã nhắc đến barbecue rồi phải không ạ? Steak bây giờ rẻ lắm. Tiểu bang Texas là nổi tiếng steak mà bây giờ nướng thì hết sảy. Vâng.
Dạ vâng, sáng sớm mà nhìn những cái tấm hình trong tờ Houston Chronicle là thấy là đói bụng rồi đó anh Quang Hưng.
Vâng, thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas Morning News bản tin đầu tiên nói về cái vấn đề chính trị. Nó không có liên hệ đến địa phương. Khi mà chúng ta nhắc đến cái ưu tiên hàng đầu về hạ tầng cơ sở của Tổng thống Donald Trump, Tòa Bạch Ốc đưa ra một cái ngân sách sẽ cắt giảm về vấn đề di chuyển và nó sẽ ảnh hưởng với lại khu vực Dallas-Fort Worth cũng như là miền Bắc Texas. Là nơi đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Bản tin chính ngày hôm nay họ đăng một cái tấm hình một trong những người biểu tình ngày hôm qua tại nước Nga đã bị cảnh sát bắt. Và có ít nhất 700 người đã bị bắt vào ngày hôm qua Chủ nhật rồi, sau khi chính quyền tại đây đã đưa ra lệnh cấm không có được biểu tình. Và người ta cho thấy trong số 700 người bị bắt đó có một người đứng đầu trong cái nhóm này, đó là ông Alexei Navalny. Ông này đã đưa ra cái lời chống lại chính quyền, nhất là về vấn đề tham nhũng. Đối với lại Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa, tại Quốc hội thì họ bắt đầu khởi sự về một cái chương trình cải tổ thuế đã có từ hơn 3 thập niên qua. Và ông thị trưởng của thành phố Dallas Mike Rawlins cho hay là ông đã có một cái quy định từ lâu là sẽ không có ủng hộ đối với lại các ứng cử viên nào ra tranh chức với lại đồng nghiệp của ông. Ông nói rằng nó không có đúng khi mà một thị trưởng phải chọn ra một ứng cử viên. Tuy nhiên, ngoại lệ trong cái trường hợp ông Philip Kingston là người sẽ ra tái ứng cử cho nhiệm kỳ thứ 3 trong khu vực phía đông của thành phố Dallas, và người đã chạy đua trong cái chức vụ này chống lại ông Kingston là một luật sư tên là Matt Wood. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Nẵng Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, là hôm nay thì ngày thứ hai đầu tuần, trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có một bản tin nói về việc rằng là thành phố Pasadena thì đang khó khăn vật lộn với sự phát triển kinh tế của thành phố này. Các giới chức của thành phố Pasadena sẽ cố gắng giúp đỡ cho cơ quan phát triển kinh tế của thành phố, bởi vì trong thời gian gần đây thì thành phố Pasadena đang bị chỉ trích về việc rằng là chi hàng triệu Mỹ Kim cho những dự án kinh tế mà gần như là họ không tham gia. Tập đoàn Pasadena Second Century, hay còn gọi là PSCC, đã có 18 năm tuổi này, là một công ty agent giúp thu hút các cái ngành công nghiệp lớn đến với thành phố cảng với khoảng hơn 150.000 người. Trong đó thì có các công ty lớn đến từ Nhật Bản và những cái nhà tên tuổi lớn như là nhà phân phối Silver Eagle. Tuy nhiên thì một số thành viên của hội đồng thành phố đang chỉ ra rất là nhiều các cái lo ngại về việc về cách thu hút các ngành công nghiệp của cơ quan này, vốn đã nỗ lực đưa ra một số dự án cao cấp trong thập niên qua. Tuy nhiên, mặc dù rằng có rất là nhiều các cái dự án cao cấp, tuy nhiên các giới chức của thành phố thì lại vẫn chưa thấy các dấu hiệu tích cực cho nền kinh tế của Pasadena. Các công ty phát triển kinh tế lớn ở Texas đã thu được hơn 737 triệu Mỹ Kim doanh thu vào năm 2015. Trong đó, riêng công ty Pasadena Second Century thì thu được về khoảng 10 triệu Mỹ Kim một năm thông qua thuế doanh thu, chiếm 0.5% của thành phố. Và với cái doanh thu này đã làm cho công ty này trở thành một trong những công ty được tài trợ tốt nhất ở tiểu bang Texas. Các công ty thuộc loại B như là Pasadena thì có thể chi tiền cho các chương trình ưu đãi và cơ sở hạ tầng gắn liền với việc tạo công ăn việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống cho những cái cư dân của thành phố Pasadena. Thế nhưng mà phần lớn chi tiêu của công ty PSCC Pasadena Second Century này vào các cơ sở dự án hạ tầng thì lại ít thu được sự quan tâm của giới truyền thông. Tuy nhiên trong vài năm trở lại đây, tức là trong khoảng năm 2015 cho tới 2017, thì đã có những cái vụ mua bán không rõ ràng. Trong đó thì có kế hoạch bỏ ra hơn 4 triệu Mỹ Kim để đổi lấy một tòa nhà do AT&T tặng cho thành phố. Và một giới chức của thành phố Pasadena cho biết trong một cuộc họp hồi đầu tháng này rằng là thời gian gần đây thì các dự án của công ty này đã làm thất vọng hội đồng và thật sự làm thất vọng cho công dân của Pasadena. Và mọi người đang cảm thấy rằng nền kinh tế của thành phố Pasadena đang có dấu hiệu thụt lùi lại so với các thành phố khác như là Houston cũng như là Austin và Dallas. Tuy nhiên, giám đốc điều hành Paul Davis cho biết rằng là công ty Pasadena Second Century thì lại đang phục vụ cho thành phố rất là tốt bằng cách đầu tư vào các dự án rất quan trọng để thu hút các nhà phát triển, đặc biệt rằng là các cái dự án để mà thay đổi hệ thống nước và cống rãnh. David cho biết rằng là PSCC cũng đã có một vài chiến thắng lớn trong thời gian gần đây, bao gồm thu hút nhà đầu tư Emerson Process Management với một thỏa thuận ưu đãi lên tới 700.000 Mỹ Kim tiền thuế trong giai đoạn 10 năm. Tuy nhiên, đầu năm nay thì cơ quan này lại tiếp tục vay một số tiền lên đến 1 triệu Mỹ Kim sau khi luật sư của họ cảnh báo rằng là những khoản nợ gần đây của PSCC sẽ không thể nào giúp cho công ty này phát triển được và phải vay mượn một khoản tiền nếu như công ty này tiếp tục muốn hoạt động tại thành phố Pasadena. Và hiện thì PSCC vẫn phải đối mặt với rất là nhiều sức ép khi mà các điều khoản của công ty này với các giới chức hội đồng của thành phố Pasadena sẽ hết hiệu lực vào đầu tháng 3. Khôi Nguyên.
Và thưa quý vị, bên cạnh đó thì hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có một bản tin nói về sự kiện rodeo. Thì như chúng ta đều biết, rodeo là một trong những sự kiện nổi tiếng không những là tại tiểu bang Texas mà còn trên toàn thế giới và thu hút rất là đông người đến tham dự để có thể vui chơi, xem hòa nhạc, ăn uống, cũng như rằng là xem những cuộc trình diễn của các con vật như là con heo, con bò, con ngựa, con dê. Và năm nay thì rodeo đã thu hút một con số kỷ lục, phá vỡ tất cả các kỷ lục trước đây của những người tham dự, khi mà có 2.600.000 người đến tham dự. Và sự kiện rodeo năm nay được gọi rằng là trợ giúp thêm, bởi vì 3 tuần lễ liên tiếp tiểu bang Texas có thời tiết rất tuyệt vời nên người dân đến đây tham dự vượt qua các kỷ lục trước đây. Hàng ngàn người dân của Texas đã đổ về sự kiện rodeo năm nay. Để trước hết về vấn đề ẩm thực thì có thể ăn những cái bánh Oreo chiên lên, cũng như rằng là xem những con thú vật để mà trình diễn trong sân vận động NRG Stadium, và để mà rồi sau đó có thể chơi những cái đu quay cao đến 65 phút và trải dài luôn tất cả những sự kiện khác nhau. Và trong sự kiện năm nay thì người dân đến để mà xem buổi hòa nhạc Go Tejano Day, tức là những cái buổi hòa nhạc thu hút rất là nhiều những người đến tham dự và cũng có ăn barbecue. Và theo như các giới chức của rodeo nói rằng là đây là một sự kiện thành công lớn của ban tổ chức. Và họ ghi nhận có khoảng là 33.000 những con súc vật, con ngựa tham gia trình diễn trên các sân khấu kéo dài trong suốt thời gian rodeo diễn ra. Và đồng thời, cơ quan này cũng cho biết rằng là họ đã sử dụng những kỹ thuật tân tiến nhằm thu hút người dân đến xem nhiều hơn. Và cũng cho phép người dân sử dụng những cái app để mà có thể bầu chọn ra ai là người thắng giải rodeo năm nay. Hơn 357.000 người đã post những cái hình ảnh lên các trang mạng xã hội cũng như sử dụng cái app này để mà ghi nhận một con số rất là ấn tượng. Và tiến đến thời gian sắp tới thì trong rodeo năm 2018, ban tổ chức cho biết sẽ sử dụng thêm nhiều cách để có thể thu hút, thí dụ như rằng là sẽ mở rộng thêm những sân khấu trình diễn trong sân vận động NRG Stadium, nhưng mà họ giữ kín những chi tiết này. Về vấn đề đối với những người yêu mến những buổi hòa nhạc thì năm 2018 sẽ được thu hút bởi có thể nói là thần tượng Garth Brooks để mà có thể mở đầu cũng như kết thúc show cho rodeo 2018. Trong năm nay thì người dân được thu hút bởi những màn về vấn đề thú vật trình diễn, và có khoảng là 5 tá những con heo, những con bê cũng được sử dụng. Và người dân đó thì khi mà đến tham dự đó thì ăn tổng cộng là 47.480 cái tamale, 38.000 những cái cinnamon roll, tức là những cái cuốn mà bằng cinnamon, và khoảng rất là nhiều những đùi turkey, đùi gà. Và sự kiện năm nay cũng giúp cho người dân có thể tham quan cỡ khoảng là những cánh đồng của bắp, của những vườn táo và ăn hamburger. Tuy nhiên người dân khi đến đây lại bởi vì quá rộng cũng như quá đông nên một số vật dụng đã bị mất. Và theo như những thiện nguyện viên cho biết, họ lượm được một cái máy điếc, một số đôi giày trẻ em và hàng tá những bằng lái xe và corico rất là nhiều. Và theo như ban tổ chức thì năm sau sẽ còn lớn hơn nữa với nhiều giải thưởng hơn, nhiều màn hấp dẫn hơn. Và cũng như rằng là những người đến đây thì bên cạnh đó có thể mua sắm khi mà một chai rượu đã được bán tại đây, được ghi nhận kỷ lục và còn số rất là nhiều. Những món hàng và những người đến tham dự, nói chung sự kiện rodeo năm nay rất thành công về mặt du khách lẫn như là về vấn đề income, tức là tài chánh cho những người đứng ra tổ chức đó, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, rodeo là một trong những cái môn mà nổi tiếng của tiểu bang Texas của chúng ta. Chúng quý vị đến đâu cũng vậy, Dallas hay là Houston đều thưởng thức được những cái màn rodeo rất là ngoại mục. Thưa quý vị thính giả, đối với lại vấn đề chính trị thì không có liên quan đến địa phương nhiều. Khi mà cái ưu tiên hàng đầu về vấn đề hạ tầng cơ sở của Tổng thống Donald Trump mà ông đã nêu ra trong suốt thời gian gần đây, trong cái ngân sách của tòa Bạch Ốc thì sẽ cắt giảm một số những cái ngân khoản dành cho cái khu vực của miền Bắc Texas, đặc biệt là cơ quan chuyển vận nhanh ở khu vực Dallas-Fort Worth này và một số những cái cơ quan khác. Đối với lại miền Bắc Texas và một số những cái nơi khác thì hiện nay đang rất cần các ngân khoản dành cho vấn đề xây cất hạ tầng cơ sở hoặc là sửa đổi đường xá, nhưng lại đang thiếu tiền. Tuy nhiên thì tòa Bạch Ốc trong thời gian gần đây cũng đưa ra một số những cái chương trình, và họ cũng đã chỉ trích về một số những cái ngân khoản dành cho cơ quan vận tải và cho rằng nó không có hiệu quả, nhất là về cái vấn đề địa phương hóa. Hiện nay hai cái kế hoạch của cơ quan chuyển vận nhanh đó có thể sẽ gặp nguy hiểm bởi vì nội các của Tổng thống Barack Obama sẽ cắt giảm về ngân sách đó và một số những cái dự án khác tại tiểu bang Texas cũng bị cắt giảm. Đặc biệt là chương trình xây một cái đường rây xe lửa gọi là Green Line của DOT đã từng khởi sự vào những năm trước đây cũng có thể sẽ bị cắt giảm. Một số các đồng minh thân cận với lại Tổng thống Trump cho hay là cái ngân sách của Tổng thống Trump rất khó có thể thông qua tại Quốc hội kỳ này. Nội các của Tổng thống Barack Obama cũng cho biết là họ sẽ dành ít nhất là 1.000 tỷ Mỹ Kim dành cho việc xây đường xá, sửa chữa những đường rây xe lửa, cũng như là một số các dự án hiện nay đang còn làm việc. Mặc dù là cái ngân sách cắt giảm này có thể sẽ bị Quốc hội không có thông qua. Trong lúc đó thì các giới chức của miền Bắc Texas và tiểu bang Texas đang cầu xin các nhà làm luật trong Quốc hội là nên ủng hộ cho một số những cái dự án để mà họ có thể có những cái ngân khoản sửa chữa đường xá hoặc là xây cất lại những cái cầu cống hiện nay đã quá cũ. Trở lại với anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ hai 27 tháng 3 năm 2017, nhằm vào ngày 30 tháng 2 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. Vào lúc 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ rưỡi là chương trình những vấn đề luật pháp, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, vào lúc 1 giờ rưỡi là chương trình hải ngoại thi ca, 2 giờ rưỡi là phần tu học với thầy Hằng Trường, 4 giờ là chương trình câu chuyện thời sự với nhà báo Huỳnh Lương Thiện, sau đó 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app điện thoại trên iPhone hoặc là iPad. Quý vị cũng có thể nghe chúng tôi qua app trên các loại phone Android, hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày bằng điện thoại qua số 641-552-5042. Thưa quý vị thính giả, sáng ngày hôm nay thì đường xá cũng khá là chật vật, nhiều xe cộ di chuyển và một số các đoạn đường đang bị kẹt xe. Trước hết trên xa lộ 30 đi về hướng Tây, từ đoạn 635 cho tới 45 và 75 trong khu downtown Dallas hiện nay đang bị kẹt xe. Highway 114 đi về hướng Đông cũng đang bị kẹt từ loop 12 Walton Walker cho tới xa lộ 183. Và Dallas North Highway chạy về hướng Nam cũng đang bị kẹt từ President George Bush Turnpike cho tới xa lộ 635. Nhiều đoạn đường khác cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ. Chúng tôi sẽ trở lại ngay cùng với quý vị sau phần quảng cáo thông tin thương mại là phần tin tức chào buổi sáng.